vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con cọt sản xuất tại Úc.
Thanh Ngôn xin kính chào quý vị thính giả đang nghe tạp chí Sức khỏe là vàng vào tối thứ tư hàng tuần trên SBS Radio. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, tiến sĩ Phú Hoàng là chuyên gia vật lý trị liệu từ Sydney sẽ giải đáp các câu hỏi về chứng đau cổ vai gáy và các tình trạng nhức mỏi cơ xương khớp. Dạ, Thanh Ngôn ơi, xin kính chào tiến sĩ Phú ạ.
Xin chào cô Thanh Ngôn và xin chào quý vị thính giả của đài SBS.
Dạ thưa tiến sĩ, trước tiên em xin hỏi về cái chứng đau cổ vai gáy. Dạ mỗi khi mà ngồi làm việc với máy tính nhiều á là em thường bị đau mỏi ở phần cổ, phần vai, rồi phía sau gáy của mình. Khi mà nghỉ ngơi, xoa bóp á thì cảm thấy nó đỡ đau, nhưng mà rất là thường xuyên là các cơn đau nó kéo dài khó chịu. Em xin hỏi là tình trạng này nó có nguy hiểm hay không? Và có cách nào để mà mình điều trị hiệu quả không ạ?
Cái triệu chứng của Thanh Ngôn á là có thể nói là tôi gặp hàng tuần, đặc biệt những người làm văn phòng. Thì cái đó là nó có hai chuyện. Khi mình ngồi mình nhìn vào computer đó là chắc chắn cái cổ mình nó cái position nó không có normal được, đúng không? Rồi chuyện thứ hai là mình dùng computer nhiều á là mình put a strain on the muscles around the neck and the shoulder. Nếu như mình có thể đưa ra một con số tổng quát ước lượng á, thì những cái đau lưng đau cổ á 80-90% là 95% là do bị strain, tức là bị căng thẳng ở những cái bắp thịt, bị thương những bắp thịt rồi chỉ chặt xung quanh đó thôi. Thì để trị cái này á, nó chỉ có một chuyện quan trọng thôi, là phải biết exercise cho cái bắp thịt vai và exercise cho đốt sống cổ. Exercise đốt sống cổ nha, chứ không phải là exercise cho bắp thịt. Đốt sống cổ tức là mình phải làm cho cái đốt sống cổ mình nó di chuyển, mình phải có một cái động tác đặc biệt để nó di chuyển qua lại, làm cho cái đốt sống nó di chuyển và sợi dây chằng nó dịu ra, nó giãn ra. Rồi có một cái bài tập thể dục của nó. Nói chung là tôi gặp rất là nhiều ở trong cái quá trình làm việc, và thường thường không có gì quan trọng hết, và còn thường thường khoảng 2-3 tuần sau là bệnh nhân hết bệnh.
Dạ, như vậy là có các bài tập thể dục để mà giúp khỏi bệnh. Nhưng mà em thấy là cái chứng đau cổ vai gáy này nó rất thường tái phát, phải không ạ?
Nếu bệnh nhân lười biếng tập thể dục thì một thời gian sau, vài tháng sau thì trở lại cũng bài cũ lặp lại thôi, chứ không có gì quan trọng hết.
Dạ, như vậy là phải tập thể dục thường xuyên.
Mà đúng, cho đúng, không phải tập thể dục nào cũng được hết ra là tập thể dục cụ thể. Cái bài thể dục của nó rất là cụ thể. Thì trong quá trình làm việc thì tôi cũng sáng tạo ra một vài cái bài tập thể dục đặc biệt cho cái này. Thì cái này thì chẳng khi nào mà cô có dịp lên Sydney thì ráng đi kiếm tôi rồi tôi khám cho một lần cái bài cho bài tập thể dục đó. Tôi chưa không biết làm sao mà bài ở trên này cái được nữa.
Dạ, chắc chắn là có dịp tới Sydney thì em sẽ gặp tiến sĩ Phú để mà được hướng dẫn bài tập đó. Dạ, bên cạnh đó thì mình có thể xoa bóp, massage để mà khắc phục chứng đau nhức này không ạ?
Rất nhiều người, tôi nghĩ là 80-90% đều nghĩ như vậy. Thì khi tới massage đó, người ta bắt đầu làm cho cái massage, cái muscle là cái nó nóng lên rồi nó mệt ra, tự nhiên thấy mình thoải mái, là comfortable lắm, đúng không? Thì đúng, tức là đó là họ điều trị cái triệu chứng. Nhưng mà rồi sau 24 tiếng đồng hồ, ngày mai ngồi lại computer lại đau lại.
Dạ đúng rồi.
Do đó mình điều trị nó phải điều trị được cái gốc, chứ không phải điều trị đó. Do đó cái biện pháp massage là một biện pháp điều trị triệu chứng, điều trị cái ngọn thôi. Chẳng lẽ có suốt đời cô phải đi làm cái computer, suốt đời cô phải đi massage? Đi massage rồi có lợi đâu, rồi một tuần sau còn đau lại à? Và chuyện tiếp theo nữa là giác hơi á, nhiều người đau cổ quá kêu ông thầy giác, thì giác cũng là một hình thức massage, nhưng mà giác hơi tức là khi mà nó đỏ lên mà máu nó tụ lại thì nó bầm tím lên, thì kia là gió trúng gió gì đó. Thì nhưng mà rồi bài sau được đâu mà đỏ lại chứ.
Dạ em nghĩ là giác hơi giống như là mình làm đau cái chỗ lưng á để mà nó quên cái cơn đau ở chỗ khác.
Bây giờ nói chuyện đau chỗ khác, mà đau quên chỗ khác thế này nè, trong cơ thể mình á, cái đau á nó có một gọi là gate theory, tức cái gate thế này, trên não bộ của mình á. Bây giờ ví dụ như á là nó cái cổng mở ra đó, cái đau á, cái xung động mà bị thần kinh mà đau á, nó đi lên trên não mình nó tiếp nhận á, thì nó cái trọng như vậy. Nhưng mà khi cô có một cái động tác khác, một cái cảm giác khác mạnh mẽ hơn, nó chạy lên thì cái cổng nó chỉ tiếp nhận cái xung động thần kinh bên kia, nó đóng cái cổng thằng bên này lại, do đó mình thấy cái cổng đau nữa, nhưng mà cơ thể mình lúc đó cảm thấy bên kia. Ví dụ tại sao ở trong nhiều văn phòng bác sĩ, nhiều văn phòng vật lý trị liệu, họ dùng những cái máy chạy điện chạy rầm 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 rầm, thì người ta khi chạy người ta thấy đau, là vì cái xung động điện nó chạy vô trong cái não mình, bộ mình, não bộ mình nó nhận cái xung động điện, nó đóng cái cổng của cái đau lại rồi. Thì khi mà tắt cái máy điện bên này thì xung động đau bắt đầu chạy lên, thì lúc đó mình đau lại. Những cái chuyện đó là chuyện cho vui thôi, chứ không phải là trị bệnh. Cái chuyện đó chỉ triệu chứng nhất thời thôi.
Dạ, em cứ ngỡ là cái máy chạy điện nó cũng có tác dụng giảm đau chứ ạ. À?
Không, tuyệt đối không có tác dụng nào hết. Cái máy chạy điện tôi cũng dùng.
Dạ.
Nhưng mà dùng trong trường hợp nào? Ví dụ một bệnh nhân họ đau cái vai, họ đau quá, họ đến họ tập thể dục, muốn tập thể dục họ đau quá họ không tập được, thì tôi phải gắn cái máy chạy điện lên cái vai họ để cái xung động điện nó làm cho cái đau nó giảm đi, họ mới tập thể dục được. Trường hợp thứ hai, có nhiều người họ bị đau lưng kinh niên, họ đau quá, mình biểu họ tập đi, mà họ đi thì họ đau, họ chịu không chịu được, mình mới cho một cái máy chạy điện gắn lên lưng, bỏ cái máy nhỏ nhỏ trong túi luôn, vừa đi thì cái máy chạy điện nó cứ rung hoài, làm cho cảm giác đau bớt thì người ta đi được. Đó là cái công dụng của máy chạy điện duy nhất đó, không có một công dụng nào khác hơn hết.
Dạ, như vậy là nó chỉ khiến cho mình quên cái cơn đau thôi, chứ không phải là nó giảm đau.
Đại khái là mình nhận cái cảm giác xung động điện thì mình quên cảm giác đau.
Dạ.
Cảm giác xung động điện ngưng thì cảm giác đau trở lại. Nói chung nó không trị trong cái đau hết trơn á.
Dạ.
Khi mà trị một cái bệnh, mình phải biết nguyên nhân tại sao đau ở đâu ra. Cái đau là một cái phức tạp lắm, cho nên nhưng mà nếu muốn điều trị đau phải biết cái nguyên nhân từ đâu ra, rồi mình mới điều trị cái đó. Cái điện này là khi mà hai cái dòng điện đi vô, nó rần 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 ở dưới da mình đó, thì nó chỉ làm cái cảm giác thôi, chứ nó đi vô trong cái lớp thịt cô để làm gì đâu.
Dạ.
Rồi còn những cái máy khác, là những cái máy chạy điện mà loại thuộc loại có ampere cao đó, thì nó có thể làm cho cái muscle mình nó bóp, nó co rút, nó dựng, có thấy không, nó dựng vậy đó.
Dạ.
Thì cái trường hợp đó là trường hợp khác. Trường hợp đó là dành cho những người bị bệnh về thần kinh á. Bây giờ một người bị tai biến mạch máu não thì cái tay của họ đó nó bị bắp thịt nó bị liệt, nó không có được hoạt động được nữa, thì mình dùng cái máy chạy điện đó để mình làm bắp thịt nó hoạt động lại, để nó chậm teo lại, trước sau gì cũng teo nhưng mà chậm teo lại thôi, và làm cái khớp xung quanh đó nó hoạt động, nó đỡ cứng lại thôi, nó bị co rút thôi. Đó là công dụng của máy chạy điện thôi, chứ không phải là nó trị đau. Máy chạy điện trong cái phòng phục hồi chức năng của những người bị thần kinh đó, thì mình dùng rất là nhiều, nhưng mà dùng để làm chậm teo cơ và làm cho cái những cái biến chứng về cơ xương khớp nó giảm đi thiểu thôi.
Dạ, trường hợp đó là cái máy chạy điện nó hỗ trợ cho cái cơ của mình vận động phải không ạ?
Đúng rồi, mà đó áp dụng trong trường hợp phục hồi chức năng của những người bị bệnh thần kinh, ví dụ như là bị bệnh MS hoặc là những bị tai biến máu não. Và luôn tiện luôn tôi xin góp ý được một chuyện nữa, là cái chuyện mà gai cuộc sống. Cái gai cuộc sống là gì? Gai cuộc sống á là cái, vì cái địa điểm nó nằm ở giữa hai cái cuộc sống, hai đốt sống. Thì khi mà người lớn tuổi á, những người trẻ tuổi không thấy, nhưng mà những người lớn tuổi khi mà bị cái đốt sống mình đó, nó mọc ra những cái nhọn đó, thì Việt Nam mình là dịch cái gai hay là spur, thì những cái gai đó thông thường những cái gai đó nó không gây ra một cái triệu chứng đau đớn gì hết trơn. Do đó như người đau cái cổ rồi đi chụp hình, rồi đã chụp hình rồi thấy đó, thì trong chụp hình đó thì bác sĩ nói là có cái gai cuộc sống. Nếu như dùng cái gai cuộc sống đó để giải thích cái đau á, thường thường nó không phù hợp. Do đó mấy người nghe chị gai cuộc sống yên tâm, ai không có gai hết trơn á, đem đến những người từ 50 trở lên đi chụp hình thế nào người có gai hết trơn á.
Dạ thưa tiến sĩ, như vậy là gai cuộc sống đó là do mình bị thoái hóa theo tuổi tác phải không ạ?
Đúng rồi, cái gai cuộc sống thông thường là do thoái hóa theo tuổi tác, rồi cái chất canxi nó tụ lại, cái đốt sống mình nó tụ lại một cách không phù hợp, rồi cái thu nhập cái cách mà cái canxium nó động lại trên cái xương mình, nó hơi lồi ra lõm vô, lồi ra lõm vô, thì cái đó gọi là gai cuộc sống đấy.
Dạ, mà gai cuộc sống nó không có gây nguy hiểm hay là nó gây đau đớn gì sao ạ?
Không. Như tôi hồi nãy tôi giải thích rồi, thường thường cái gai nó không chĩa vô cái nào hết, không có gì để đau. Nó phải chĩa vào cái gì nó mới đau chứ, nó phải ghim vào trong một cái bắp thịt hay ghim vào trong một cái gì thần kinh nó mới đau chứ.
Dạ, em nghe từ gai thì em cứ nghĩ là nó gây đau nhất cho mình không à?
Không, tùy theo cái gai. Ví dụ như cái gai bằng chân á, ở bằng chân mình có cái gai.
Dạ.
Cái gai nó từ xương nó lòi ra, mà cái gai nó bản thân nó không gây đau, nhưng mà cái sợi dây, cái miếng dây chằng mà nó bám vào trong cái gai đó thì nó bị viêm lên thì nó mới đau. Chứ còn cái bản chân cái gai nó không có bám làm gì hết thì nó không đau. Thì thường thường cái gai mà hay đau nhất á, những người mà bị hay đau nhất vì do cái gai cho xương ra là gai bằng chân, họ kêu là bị plantar fasciitis, tức là bị gai dưới gan bằng chân á, thì cái đó là trường hợp cái gai nó gây ra đau, nhưng mà đau này là do viêm, viêm cái chỗ mà cái gân nó bám vào nó cái gai. Chứ còn ở trên cuộc sống mình á thì thường thường cái gai rất là nhiều, những người từ 50 tuổi trở lên đi chụp hình phim thế nào cũng có gai, mà cái gai nó không có đau đớn gì hết trơn á. Do đó trong cái quá trình làm việc tôi thường thấy là có một số bác sĩ hay giải thích là cái đau này là do gai, thì tôi thấy nó không phù hợp. Ví dụ cái gai nó có đâm vào đâu mà gai, nó đâm vào nguyên nhân, nó có đụng vào trong một cái cấu trúc nào xung quanh nó đâu để mà gây ra đau.
Dạ, như vậy là gai cột sống không phải là một cái vấn đề cần quan tâm.
Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Là ý tôi muốn nói thế, không có gì để quan trọng.
Dạ.
Đấy là cái mà tôi cũng khuyên cho quý thính giả của đài là cũng yên tâm, không có gì mà nguy hiểm.
Dạ, nhân đây xin tiến sĩ giải đáp câu hỏi là mình có thể uống các thực phẩm chức năng như là glucosamine để mà phòng ngừa đau nhức xương khớp không ạ?
Cái này là họ gọi là cái myth, một cái điều rất là bí ẩn. Dạ. Cô có để ý một điều này.
Dạ.
Glucosamine là gì? Glucosamine là một thành phần chính ở trong chất nhờn ở trong khớp.
Dạ.
Mà glucosamine là một cái chuỗi của acid amin. Yeah. Một chuỗi gồm có mấy trăm cái acid amin nó nối lại với nhau, rồi người ta dùng những acid amin, những cái phân tử protein cộng lại thành acid amin. Phân tử protein là acid amin nó cộng lại một chuỗi dài mấy trăm cái đó thì thành ra là glucosamine. Thì về cái chất nhờn đó, thì glucosamine là chất chính ở trong nhất khớp. Nhưng bây giờ cô uống một viên glucosamine, có nguyên uống một cái chất glucosamine, làm sao cái chất glucosamine chạy qua trong khớp, nó chạy qua trong bao tử cô trước chứ.
Yeah.
Đúng không? Rồi chạy qua trong bao tử cô trước thì những cái dịch vị ở trong bao tử cô nó cắt những cái chuỗi của glucosamine thành những acid amin và những cái phân tử. Mà acid amin là một protein nó có trong thịt, trong cá, trong tất cả các cơ khác, trong trứng, tất cả đều có những cái acid amin tương tự như acid amin mà nằm trong cái glucosamine. Thì nó cắt cái acid amin đó xong rồi thì acid amin làm sao nó chạy vào trong khớp của cô để nó thành tổng hợp thành glucosamine.
Dạ. Vậy mà từ trước đến giờ thì khá là nhiều người cho là uống glucosamine có thể giúp phòng ngừa khô cái nhớt trong khớp của mình.
Cái uống glucosamine người ta nói là đề phòng cái thấp khớp, đề phòng khô nhớt khớp, để đó là đây là một cái myth again. Thì ra cái nhớt khớp này ở đâu ra? Cái nhớt khớp này là do cái tế bào sụn ở trong cái khớp mình nó tiết ra. Mà muốn nó tiết ra đều đặn thì cô phải bắt nó làm việc. Làm việc như thế nào? Ví dụ tại sao bác sĩ khuyên bệnh nhân nên đi bộ? Khi cô đi bộ là cô tạo ra một cái chấn động trên nhiều cái thắt khớp, nhất là khớp gối hay khớp háng, nó tác động lên cái chất sụn là cái chất mà bao cái trong khớp á, thì hai cái sụn đó nó mới tiết ra cái nhớt khớp để nó đệm lại, làm cho cái chấn động nó giảm đi, thì mình càng phải tập thể dục thì mình càng giữ được cái nhớt khớp trong mình, càng ít tập thể dục thì sụn nó không tiết ra nhớt khớp nữa, thì là càng khô nhớt khớp máu thôi. Thay vì mình uống glucosamine, thay vì mình đi bộ là tốt nhất, mà uống glucosamine không có ai bảo đảm là glucosamine nó chạy vào trong khớp được, tạo ra nhớt khớp đấy.
Dạ, Thanh Ngôn nghĩ rằng thông tin này rất là hữu ích với lời khuyên là nên vận động để mà tốt cho xương khớp, thay vì là mình dựa vào những cái thực phẩm chức năng mà không có rõ cái hiệu quả.
Nhân đây thì tôi cũng xin trình bày thêm cái vấn đề mà bị thấp khớp. Nhớ thì mình thấp khớp là một mình không đề phòng được.
Yeah.
Mình thấp khớp là một bệnh tự cơ thể mình, nó quấn lại cơ thể mình. Và cái trong cái chuyện mà thấp khớp là chất bị viêm là do cái cơ thể mình phản ứng lại trong cái khớp mình. Rồi đó là chuyện thấp khớp. Chuyện thứ hai là một khô nhớt khớp là do mình bị viêm lâu ngày quá thì nhớt khớp nó khô.
Yeah.
Chứ mình uống cái đó, nếu như mà glucosamine là một cái thuốc thần hiệu như vậy á, thì có lẽ số bệnh nhân của thấp khớp là giảm đi rất là nhiều rồi.
Dạ. Yeah.
Mà bác sĩ không phải bận tâm về địa chỉ như em. Mọi bác sĩ đều nói rằng nếu đã bị thấp khớp rồi là sẽ bị sụp đổi. Đúng không?
Yeah.
Và phương pháp duy nhất để giảm thiểu cái vấn đề thấp khớp, giảm đến đau là tập thể dục. Nhân tiện đây cái lời khuyên của mình đối với những ai dù trẻ tuổi hay là lớn tuổi, thì cái phương pháp tập thể dục và chuyện đi bộ là vấn đề quan trọng nhất ở trong vấn đề duy trì cái nhớt khớp và sự tốt đẹp và cái khớp mình hoạt động tốt lành hơn. Trong vòng 50 năm qua, cái đi bộ là cái tập thể dục tốt nhất trong tất cả các tập thể dục để mà duy trì nhiều chuyện khác. Trong đó cái chuyện quan trọng là chuyện duy trì cái sự làm việc của cái khớp mình càng ngày nó càng đỡ hơn và giảm nguy cơ của bị thấp khớp và khô khớp, khô nhớt khớp.
Dạ thưa tiến sĩ, còn có lời khuyên nào đối với việc phòng ngừa giảm đau cơ xương khớp không ạ?
Có có một thông tin này nữa, có lẽ là nó quan trọng đối với là những thính giả trong cái cộng đồng người Việt mình. Thì mình phải nhìn nhận rằng cộng đồng mình cái vấn đề hút thuốc là cũng tương đối phổ biến. Mà đó, người ta đã nghiên cứu rõ ràng khi mà cái chất nicotine nó đi vô trong máu đó, thì nó ảnh hưởng tới, nó làm suy yếu đi cái hệ thống, tất cả hệ thống về collagen ở trong cơ thể. Cô thấy để ý những người hút thuốc á, da dẻ rồi vậy, vì dưới da, cái da mình nó căng đẹp á là chất collagen. Mà collagen á, cái thành phần là acid hyaluronic, là acid đó đó nó làm cho cái da mình nó căng ra. Nếu như hút thuốc từ từ cái da nó xấu đi là vì mất cái acid đó.
Dạ, rất cảm ơn tiến sĩ Phú đã dành thời gian để mang đến những thông tin hữu ích và lời khuyên để mà phòng ngừa các chứng đau nhức cơ xương khớp. Và một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ đã tham gia chương trình Sức Khỏe Là Vàng hôm nay ạ.
Tôi cũng xin cảm ơn cô Thành Ngôn tạo cơ hội để có dịp lên đây chia sẻ những cái kinh nghiệm về lâm sàng của những về cái bệnh này với thính giả của đài SBS, và hẹn gặp nhau kỳ lần kế tiếp ở một đề tài mới.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.